Tổng số người tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Việt Nam lên đến con số 225 vào tối 16 tháng 7 theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam. Cũng tính đến thời điểm này, Việt Nam có hơn 44.000 người nhiễm virus từ đầu dịch. Trang thông tin chính phủ cho biết hồi 7 giờ tối rằng nhà chức trách công bố thêm 18 ca tử vong xảy ra trong các ngày từ mùng 8 đến 14 tháng 7 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang. Trước đó, vào sáng 16 tháng 7, thông tin chính phủ nói tổng số ca tử vong trong nước kể từ khi đại dịch xảy ra là 207. Còn số người thiệt mạng vì dịch và lây nhiễm virus ở Việt Nam đặc biệt tăng vọt trong giai đoạn hơn 3 tháng rưỡi từ cuối tháng 4 trở lại đây. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất đất nước, trở thành tâm dịch ghi nhận tới 69 ca tử vong chỉ trong vòng hơn 9 tiếng tính từ 8 giờ tối 14 tháng 7 đến 5 giờ 30 sáng 15 tháng 7. Cũng thành phố này có thêm gần 1.350 ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày 16 tháng 7. Trên bình diện cả nước, trong cùng ngày có thêm hơn 1.880 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm từ đầu đại dịch đến nay thành 44.186. Với thực tế là tỷ lệ số ca tử vong trên tổng số ca nhiễm ở Việt Nam giờ đây đạt mức 0,5%, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được báo Tiền Phong dẫn lời nói rằng chứng tỏ chúng ta cũng đang tiệm cận với tỷ lệ tử vong trên thế giới. Tình hình này dẫn đến việc cần hết sức lưu ý trong tình trạng bệnh nhân trở nặng bắt buộc sử dụng các biện pháp hỗ trợ điều trị, Thứ trưởng Sơn nói theo bản tin của Tiền Phong hôm 16 tháng 7. Quan chức cấp cao của Bộ Y tế khuyến nghị các địa phương nên thiết lập khu vực điều trị tích cực ngay tại các bệnh viện dã chiến để có thể nâng cao năng lực khi cần và giảm lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan không ngừng ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói trong một cuộc họp trực tuyến với các địa phương này hôm 16 tháng 7 rằng họ phải nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch hiện nay và lưu ý rằng dịch bệnh có nhiều khả năng diễn biến phức tạp hơn nên các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Vị Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các tỉnh kêu gọi nhân dân hạn chế tối đa việc đi ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Trang tin Zing News ở trong nước cho biết trong hơn một tuần siết chặt việc thực thi giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả lệnh cấm đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết, nhà chức trách thành phố đã xử phạt hơn 3.900 người, thu về số tiền hơn 8 tỷ đồng. Theo quan sát của VOA, thông qua mạng xã hội, nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ rằng họ thấy bức bách vì tình trạng phong tỏa kéo dài nhiều ngày, dẫn đến họ gặp thiếu thốn khó khăn về thực phẩm và các đồ thiết yếu khác, cũng như sinh kế bị ảnh hưởng.
Hôm 15 tháng 7, Ủy ban bảo vệ ký giả ra thông báo kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Thành ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời chấm dứt việc bỏ tù các nhà báo vì công việc của họ. Trước đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao đặc trách khu vực Đông Nam Á của Ủy ban bảo vệ ký giả cho biết trong một tuyên bố, bản án tàn ác của Việt Nam đối với nhà báo Phạm Chí Thành là dấu hiệu mới nhất về hồ sơ tự do báo chí kinh khủng của đất nước. Ông Thành nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện và được phép tiếp tục công việc của mình với tư cách là một nhà báo mà không sợ bị trả thù. Ông Crispin nói, nhà báo độc lập, nhà văn Phạm Chí Thành, còn được biết với tên khác là Phạm Thành, bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam vào ngày 9 tháng 7 vừa qua với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Nhà chức trách bắt giữ ông Thành, thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày 21 tháng 5, 2020 và giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Các cáo buộc bắt nguồn từ hơn 100 bài báo mà ông Thành đăng trên blog cá nhân của ông và một cuốn sách do ông tự xuất bản mà các công tố viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cáo buộc có nội dung xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền. Ủy ban bảo vệ ký giả dẫn truyền thông Việt Nam cho biết, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của ông Thành, nói với VOA rằng chồng bà không có tội.
Thì tôi nghĩ là chồng tôi không có tội. Đấy. Cho nên là cái mức án này tôi muốn các báo đài trong nước và ngoài nước thì lên tiếng trả lại tự do cho chồng tôi. Đây là mức án 4 năm 6 tháng và cộng 6 tháng tù thì là cái mức mà cũng có thể hơi thở. Nhưng mà 5 năm quản chế nữa, đồng thời đối với chồng tôi không phải có một cái hội nhóm băng nhóm nào cả mà chỉ là làm việc với cá nhân thôi. Ít bài viết khác thôi, mà cái mức án này thì tôi hoàn toàn cũng không nhất trí. Tôi muốn đòi trả tự do cho chồng tôi. Ông Thành là một cựu của nhà văn, nhà báo, làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, là cái báo lớn của nước. ông mà đi rồi thì ông thấy những cái mà trong xã hội nó không được ổn, thì ông có lên tiếng, ông biết thẳng biết thật, ông đấu tranh, ông đòi quyền lợi cho dân tộc. Cho nên là về cái mức án này tôi nghĩ là tôi cũng không hoàn toàn nhất trí, tôi muốn đòi trả tự do cho chồng tôi.
Bà Nghiêm cho VOA biết thêm rằng quyển sách của ông Thành viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, là vấn đề giữa cá nhân và cá nhân, và lẽ ra hôm 9 tháng 7, ông Trọng phải ra tòa để đối chất với chồng bà. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới viết trên Twitter hôm 9 tháng 7, tội duy nhất của ông ấy là cố gắng cung cấp thông tin cho đồng bào của mình. Đồng thời, tổ chức này yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. The Voice of America,
VOA. Tổng thống Mỹ hôm 15 tháng 7 gọi Cuba là một nhà nước thất bại, đồng thời ông cũng cho rằng chủ nghĩa cộng sản là một chế độ thất bại. Trong khi đó, hôm 16 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói đất nước này tin tưởng là Cuba sẽ vượt qua khó khăn và Hà Nội đề nghị Washington chấm dứt sự thù địch và lệnh cấm vận chống Cuba. Đáng tiếc thay, Cuba là một nhà nước thất bại và đàn áp công dân của họ, Tổng thống Joe Biden phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thủ đô Washington của Mỹ, theo tường thuật của Reuters và nhiều đài báo Mỹ. Lời bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi biểu tình phản đối chính phủ Cuba nổ ra trên đảo quốc theo đường lối cộng sản nằm ngay sát nước Mỹ. Khi phóng viên hỏi về quan điểm của ông đối với chủ nghĩa cộng sản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp, chủ nghĩa cộng sản là một chế độ thất bại về mọi mặt, và tôi thấy chủ nghĩa xã hội không phải là một sự thay thế ra hồn, nhưng đó là một câu chuyện khác. Hàng ngàn người Cuba đã đổ xuống đường biểu tình trên toàn quốc hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vì khan hiếm hàng hóa cơ bản, các quyền tự do dân sự bị hạn chế và chính phủ lung túng trong đối phó với đại dịch COVID-19. Làn sóng biểu tình này được xem là chấn động nhất trong hàng thập kỷ qua tại đất nước nằm dưới sự điều hành của những người cộng sản. Trong dịp cuối tuần đó, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đổ lỗi về tình trạng kinh tế tồi tệ là do các lệnh cấm vận của Mỹ. Cách Mỹ và Cuba nửa vòng trái đất, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 7 gọi động thái phản đối chính phủ của người dân Cuba hôm 11 tháng 7 là biểu tình gây mất trật tự và nhận xét thêm rằng tình hình đã ổn định trở lại ngay sau đó. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng tiếp đến cho biết Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn kinh tế xã hội hiện nay do đại dịch COVID-19 và hậu quả của bao vây cấm vận. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống Cuba, và nói thêm rằng các biện pháp bao vây cấm vận trong gần 60 năm và được thắt chặt trong thời gian qua chỉ làm trầm trọng thêm các khó khăn kinh tế xã hội của nhân dân Cuba. Vẫn nữ quan chức ngoại giao của Việt Nam cho rằng Mỹ cần có bước đi cụ thể theo hướng bình thường hóa quan hệ với Cuba. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng đề cập đến sự ủng hộ quý báu Cuba dành cho Việt Nam trước đây vào những lúc khó khăn nhất, và nói rằng Việt Nam luôn ghi nhớ, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Cuba trong khả năng của mình. Cùng ngày 16 tháng 7, trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Cuba, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc bà Michelle Bachelet kêu gọi Cuba thả những người biểu tình và một số nhà báo bị bắt giữ trong các cuộc xuống đường, theo một bản tin của Reuters. Bà Bachelet cũng lên án hành vi sử dụng bạo lực quá đáng đối với một số người trong những người đó. Bà nói trong một tuyên bố, đặc biệt đáng lo ngại là có thông tin cho hay có những người bị biệt giam và có những người không còn rõ tung tích. Tất cả những ai bị giam giữ vì thực hiện các quyền của họ phải được phóng thích nhanh chóng. Tuyên bố của bà cũng kêu gọi thực hiện đối thoại để xử lý sự bất bình, bất mãn và cần khôi phục hoàn toàn mạng Internet ở Cuba. Giữa lúc nổ ra các cuộc biểu tình, chính phủ Cuba đã hạn chế việc truy cập vào mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin bao gồm cả Facebook và WhatsApp. Họ đã cắt việc truy cập Internet. Chúng tôi đang xem xét xem liệu chúng tôi có khả năng về kỹ thuật để khôi phục lại việc truy cập đó hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 7.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15 tháng 7 đề nghị Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hỗ trợ trong việc khởi động lại đối thoại với Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc loan tin. Bà Park Yoon-mi, phát ngôn viên Nhà Xanh của Tổng thống Hàn Quốc cho biết rằng ông Moon chúc mừng ông Trọng được tái đắc cử, trong khi ông Trọng khen ngợi Hàn Quốc đã được thăng hạng thành quốc gia phát triển theo chỉ định của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc. Hãng tin UPI và Yonhap News loan báo, đây là cuộc điện đàm cấp cao thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi Việt Nam ra mắt bộ máy lãnh đạo mới. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp vào hồi tháng Giêng vừa qua, theo KBS. Ông Moon bày tỏ sự cảm ơn chính phủ Việt Nam về việc đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vào đầu năm 2019. Khi ấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh chính thức lần thứ 2 ở Hà Nội. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này không đạt được thỏa thuận về việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu Việt Nam đóng một vai trò trong việc nhanh chóng nối lại đối thoại với Triều Tiên. Hãng tin UPI dẫn lời phát ngôn viên của Nhà Xanh cho biết. Ông Trọng đáp lại rằng Việt Nam ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và đối thoại hòa bình. Trang Vietnamnet tường thuật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại cuộc điện đàm rằng Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Hàn Quốc, một đối tác chiến lược quan trọng lâu dài của Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định không thay đổi chủ trương đàm phán với Triều Tiên về hồ sơ hạt nhân và tiếp tục chờ đợi phản ứng tích cực từ Bình Nhưỡng. Cho đến nay, cả Washington và Seoul đều quyết theo đuổi một chính sách đối thoại với Triều Tiên, nhưng dường như Bình Nhưỡng không hồi đáp. Hiện tại Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong cương vị này là tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực trong việc thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa giải quyết xung đột. Vào tuần trước, thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đồng chí và chiến lược với Việt Nam khi hai nước kỷ niệm dịp cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Hồ Chí Minh gặp nhau hơn 6 thập kỷ trước. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam đã phát triển thành mối quan hệ đồng chí và chiến lược duy nhất của thời đại hôm nay, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trên trang web chính thức hôm 8 tháng 7. Bộ này nói thêm rằng quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội sẽ đạt đến đỉnh cao nhất trong tương lai nhờ sự quan tâm sâu sắc của các nhà lãnh đạo và hai đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Triều Tiên vào tháng 7 năm 1957, Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm Hà Nội vào năm 1958 và năm 1964.